siêu cấp YY hệ thống. Chương 165, trận chiến kia 2, gocchuyenaudio.com. Thiển Tố Vân có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trở về bộ dáng bình tĩnh không vướng bận bụi trần kia, nàng mở miệng nói. Đúng, ta chính là Thiển Tố Vân, người chính là người thành lập ra văn phòng dục vọng ở 10.000 năm trước, ta nói đúng chứ? Lần này tới phiên Minh Hạo kinh ngạc không nghĩ nàng biết chuyện này, phải biết chuyện này đã trải qua hơn 10.000 năm, chỉ có hắn cùng Lý Tôn Dạ là biết, hiện tại trải qua rất lâu chắc hẳn không còn người biết mới đúng. Đúng vậy, Minh Hạo gật đầu không che giấu, chỉ là trong lòng có chút thắc mắc tại sao nàng biết việc này, trực tiếp hỏi. Sao ngươi biết việc này? Mị Yểm nói với ta. Thiển Tố Vân không chút nào giấu giếm nói ra. Minh Hạo vừa nghe nàng nhắc tới Mị Yểm, trong lòng từng đợt sóng trào lên, ký ức như quay về, ánh mắt hắn trở nên mông lung. Hồi lâu sau Minh Hạo hồi phục trở lại, nhìn nàng gật đầu nói. Đúng thật, trước kia ta có nói với nàng, ngươi biết tin tức Mị Yểm. Đúng, ta biết tin tức nàng, tại 10.000 năm trước ta cùng nàng đã gặp. Thiển Tố Vân gật đầu nói, sau đó bắt đầu kể ra. Tại 10.000 năm trước cổ minh xuất hiện, tàn sát sinh linh đại thiên thế giới bừa bãi. Thiển Tố Vân làm Phật chủ của Phật giới làm sao có thể nhìn chúng sinh vô tội bị tàn sát. Rốt cục ẩn hơn 100.000 năm không ra Phật giới xuất thế. Cùng lúc đó, nàng gặp được một người tên là Mị Yểm, Mị Yểm có cùng chí hướng với nàng, muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, thế là hai người hợp sức nhau. Nhưng cổ minh quá cường đại, nhất là nắm giữ thể phương, cho dù nàng cùng Mị Yểm hợp lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đối phương. Hiện tại đại thiên thế giới tạm thời an toàn, bởi vì người đứng đầu cổ minh ở lần kia ta cùng Mị Yểm hợp sức tạm thời đánh lui hắn, hơn nữa có tin tức là hắn đang đến thời khắc quan trọng cho nên tạm thời bế quan chưa ra. Mị Yểm hiện tại làm lãnh tụ đầu não yêu tộc, chiếm giữ phía bắc tạm thời là người sau màn chỉ huy yêu tộc. Phía tây là nơi nhân tộc tạm thời do thiên cơ nhân người thiên cơ môn lãnh đạo, dưới sự bảo vệ âm thầm của Mị Yểm nhân tộc tạm thời chiếm được một mảnh. Phía đông chính là do ma tộc, bởi vì có ma tôn tọa trấn nên chiếm giữ làm của riêng. Phía nam liền là do nhiều tộc khác nhau chia nhau chiếm giữ, như huyết tộc, hồn tộc, vu tộc. Còn trung tâm đại thiên thế giới dồi dào linh khí tài nguyên nhất do cổ minh chiếm giữ. Hiện tại cổ minh do ta cùng Mị Yểm tạm thời áp chế lại, đầu lĩnh cổ minh rơi vào bế quan, cho nên chỉ có thể rút bên trong từ vài ngàn năm trước đây, hiện tại chưa thấy động tác gì. Ở mấy ngàn năm trước Mị Yểm từng nhắc đến ngươi. Nhắc đến ta, Minh Hạo lúc này trong lòng vô cùng rung động, không nghĩ đến mình ngủ một giấc liền toàn bộ thế giới thay đổi lớn đến như vậy, nhất là khi nghe nàng nhắc đến cổ minh loại thế lực này. Dù sao tại đọc truyện đế bá khi còn thế kỷ 21, phải biết cổ minh chính là từng một thời đại huy hoàng thống lĩnh cửu giới, làm vạn tộc kinh sợ. Cho tới khi Lý Thất Dạ ra tay, hơn nửa hắn phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được loại này thế lực dạng cổ minh. Còn về Mị Yểm, lãnh đạo yêu tộc phía Tây đối với việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, không có bất kỳ kinh ngạc gì, dù sao việc này cũng chính là tự tay hắn sắp xếp. Chỉ là không ngờ đến cái cổ minh lại xuất thế, hơn nửa trong thời gian hắn ngủ lại nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng may Mị Yểm. gocchuyenaudio.com, nàng hiện tại không có việc gì. Thiểu Tố Vân gật đầu, nói ra, đúng, nhắc đến ngươi, trước khi nàng rời đi có dặn dò ta chú ý nơi chôn ngươi. Hiện tại đã xác nhận ngươi, ta sẽ báo tin cho nàng biết. Cảm ơn ngươi, nhưng hiện tại đừng báo tin cho nàng. Minh Hạo lắc đầu nhìn nàng, chậm chậm nói ra. Ta còn có một số việc cần giải quyết, ta sẽ tự đến gặp nàng. Thiểu Tố Vân nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng nói ra. Tốt, chuyện của hai người các ngươi, theo ngươi đi. Nói xong, nàng không nói tiếp mà Minh Hạo bên kia cũng không nói gì, không khí vô cùng tĩnh lặng. Minh Hạo một hồi suy nghĩ sau, trong đầu đã có kế hoạch mới, khi này chợt nghe Thiểu Tố Vân mở miệng hỏi. Ngươi có thể giúp ta một việc? Việc gì? Minh Hạo lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn nàng hỏi. Thiểu Tố Vân thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra. Cứu Lý Thất Dạ, cái gì? Lần này Minh Hạo cũng không giữ được bình tĩnh la lên một tiếng, thần sắc rung động nhìn Thiển Tố Vân hỏi lại. Lý Thất Dạ hắn làm sao? Trong giọng nói vô cùng lo lắng, dù sao hắn cũng chính là cha vợ a. Ở khi 10.000 năm trước hắn theo lời Mị Yểm xác định đây là thế giới đế bá rồi, nhưng chỉ là dò tìm khắp nơi cũng không thấy Lý Thất Dạ hoặc Lý Tôn Dạ đâu. Hắn thậm chí nghĩ có thể hai thế giới Lý Thất Dạ từ triệu hoán ra cùng Lý Thất Dạ thế giới này chính là hai thế giới song song nhau, không cùng một cái. Nhưng hiện tại nghe đến Thiểu Tố Vân nói giải cứu Lý Thất Dạ làm sao không lo lắng cho được. Phải biết còn có Lý Tôn Dạ ở đó nữa à. Người biết hắn, Thiểu Tố Vân cảm giác trong giọng nói của hắn có chút khác thường không khỏi hỏi. Minh Hạo gật đầu, nói. Ta quen biết hắn, thậm chí vô cùng thân mật. Thiểu Tố Vân gật đầu, nói ra, vậy ta cũng không cần dài dòng giải thích, hiện tại hắn đang kiềm chế thứ kinh khủng nhất thiên địa này. Nói tới đây, Thiểu Tố Vân khi này khuôn mặt tuyệt mỹ không dính khói lửa nhân gian bất ngờ hiện lên một tia lo lắng, nàng nói tiếp. Trận chiến cuối cùng, tất cả chiến tướng dưới hắn chỉ huy, bao gồm 4 quân đoàn Hổ Bí Đồng Quân, Thanh Long Quân Đoàn, Ngân Hồ Quân Đoàn, Bạch Hạc Quân Đoàn hoàn toàn tử trận. Trận chiến trung cực chi chiến đó vô cùng kinh thế vạn cổ, có thể nói lan tràn đến cả thập giới phía trên, 13 châu hoàn toàn bị hủy, cửu giới chỉ còn lại một giới. Tại lúc đó nghịch thiên cường giả tiên đế, đại đế tiên vương thi thể chồng chất như núi, máu nhuộm toàn bộ thiên địa, bọn hắn sinh mạng tại thời khắc đó không khác nào sâu kiến. Từng cái tiên môn, cổ tộc từng ở cửu giới đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm trong lúc đó, cho dù cường đại đến mấy cũng nhận phải loại hủy diệt loại kia. Nói tới đây, Thiểu Tố Vân sắc mặt có chút trắng bệch dù luôn bình tĩnh mặt không đổi sắc nhưng khi nhớ đến tình cảnh lúc trước cũng không khỏi rùng mình. Nàng hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại, nói tiếp. Phật giới chúng ta tại thời khắc đó xém chút nửa là diệt vong, nhưng nhờ có Lý Thất Dạ một tay bảo vệ cho nên may mắn tránh khỏi, nhưng là cũng không khỏi tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ còn vài vị thánh Phật của Phật cùng một mình ta là còn sống sót. Lý Thất Dạ cuối cùng trước khi đi có dặn dò ta một câu. Khi một người tên là Minh Hạo xuất hiện cũng tức là ngươi. Lập tức đem tất cả những lời này nói cho ngươi biết còn có Lý Tôn Dạ nàng vẫn an toàn. Minh Hạo nghe nàng nói chấn động đến không ra lời, hồi lâu sau mới lấy. Góc chuyện audio.com, lại tinh thần, lúc sau mới nói. Tốt ta hiện tại biết phải làm thế nào, nhưng ta làm sao biết Lý Thất Dạ ở đâu để cứu hắn. Dù sao hắn cũng chỉ đọc chuyện mà không phải người thế giới này, hiểu rõ tình hình từng đường đi nước bước sống hơn vạn năm quái vật như Lý Thất Dạ được. Thiểu Tố Vân không nói gì, chỉ là trên tay bỗng nhiên sáng lên, một cái hộp màu đen xuất hiện trong bàn tay nàng, đưa cho Minh Hạo, nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Minh Hạo tay tiếp nhận cái hộp tò mò mở ra xem, bên trong. Vừa nhìn, Minh Hạo ánh mắt co rút nhanh chóng đóng cái hộp lại, bỏ vào ngực. Minh Hạo sau khi cất hộp đi, hắn chợt nở nụ cười tà ác nhìn Thiểu Tố Vân, cười nói. Ta sẽ cứu Lý Thất Dạ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện, Thiểu Tố Vân thấy hắn nụ cười mày đẹp có chút nhíu lại, trong lòng có cảm giác kỳ quái tựa như sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói điều kiện gì. Ngươi cùng, Minh Hạo nói đây hơi dừng lại, nhưng càng vậy thần sắc hắn càng hiện lên vẻ tà ác phối hợp với cả người tỏa ra hắc khí cùng khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ kia càng tô thêm vẻ tà mị của hắn. Thiểu Tố Vân lông mày càng nhíu chặt nhẹ nhàng hỏi. Ta cùng cái gì, ngươi cùng 99 ni cô phải. Minh Hạo khóe miệng nở nụ cười tà ác nói ra. Hiến thân cho ta, không được, Thiểu Tố Vân vừa nghe đến hai chữ hiến thân không chút do dự la lên, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, nói. Chúng ta là người tu Phật không phạm tham sân si sắc dục. Ngươi cho dù là người được Lý Thất Dạ giao cho sứ mệnh cho, nhưng ta cho dù đến chết cũng không đồng ý. Phải không, Minh Hạo không tỏ ra thất vọng, chỉ là nhìn nàng nhàn nhạt nói ra. Như vậy ngươi cũng đừng trách ta rồi, đây ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không ta cũng không thèm mấy bà già sống hơn mấy ngàn năm tuổi như ngươi. Ngươi, Thiểu Tố Vân nghe Minh Hạo nói mình là bà già, nhất thời không giữ được bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng như con dao sắc bén đâm vào tim người, lạnh lẽo nói. Ngươi đừng quá phận, hiện tại ở bên ngoài có hơn 10 vị thánh Phật, 5 vị của Phật, ngươi nếu là người thông minh thì nhanh chóng rời đi, những lời ngươi nói ta coi như chưa từng nghe thấy, mau rời đi. Thật sao, Minh Hạo nhẹ nhàng nói, toàn thân hắc khí từ trên người điên cuồng tràn ra. Hừ, Thiểu Tố Vân thấy vậy liền biết Minh Hạo không chịu rời đi, nàng hừ nhẹ một cái toàn thân khí chất thần Phật dâng lên, sau lưng một cái xoay tròn bàn luân hồi hiện lên. Kế tiếp chính là sau lưng nàng hơn ngàn tay mọc ra, bên trong ngàn tay chính là giữa lồng bàn tay xuất hiện một con mắt nhìn vô cùng ghê rợn. Nhìn nàng giống như một tôn Phật trong truyền thuyết có ngàn mắt ngàn tay. Kẹt, cửa mở ra, 10 vị thánh Phật, 5 vị của Phật đúng lúc này chạy vào, đám người vừa vào liền bao vây xung quanh Minh Hạo, hình thành một cái trận pháp. Cách chương.